là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 18 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo đánh giá về nhận thức khởi nghiệp của các tổ chức cá nhân. Nguồn quỹ chi trả bảo hiểm y tế tăng 32 tỷ đồng. Người dân chủ động chuyển đổi vật nuôi để duy trì nguồn thu nhập. Công an tỉnh vận động người dân giao nộp 160 khẩu súng tự chế. Sau phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về những nỗ lực trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách huyện Trạm Tấu nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại thị trấn Trạm Tấu, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Lương Thị Len là thân nhân liệt sĩ, ông Lò Văn Nối, thương binh ở tổ dân phố 2 và ông Lò Văn Kè, bệnh binh thôn H2 xã Hát Lưu. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Minh Tuấn đã ân cần hỏi thăm và bày tỏ biết ơn các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời mong các gia đình chính sách tiếp tục động viên con cháu noi gương các thế hệ cha anh đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Thành ủy Yên Bái đã diễn ra khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động tỉnh Yên Bái năm 2019. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự. Liên hoan có sự tham gia của 15 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 9 liên đoàn lao động các huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành và các khu công nghiệp tỉnh. Với 67 tiết mục gồm các thể loại hát múa, độc tấu, nhạc cụ dân tộc và tiểu phẩm về chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lao động, ca ngợi truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam. Được đầu tư công phu nghiêm túc, liên hoan đã tạo ra không khí vui tươi phấn khởi và sôi động. Liên hoan là dịp để các công đoàn giao lưu văn hóa, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại các cơ quan đơn vị.
Thực hiện nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 330 về việc phê duyệt kinh phí thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Theo đó, 13 xã trên địa bàn tỉnh đạt nông thôn mới trong năm qua sẽ được thưởng với tổng số kinh phí 6,5 tỷ đồng, mỗi xã được thưởng 500 triệu đồng. Với nhiều nỗ lực, đến nay toàn tỉnh đã có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã dành 7,5 tỷ đồng để thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với nguồn kinh phí thưởng này, các xã sẽ lựa chọn để đầu tư xây dựng hai công trình phúc lợi xã hội đang là nhu cầu cấp thiết tại địa phương.
Tỉnh Yên Bái cũng vừa có quy định mới về mức thưởng đối với Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái 5 năm. Theo đó, Giải thưởng Văn học nghệ thuật được xét tặng 5 năm một lần. Các tác giả có tác phẩm văn học nghệ thuật đã công bố trong thời hạn 5 năm của kỳ xét giải đều được tham dự. Theo quy định mới, các tác giả được giải A sẽ được mức thưởng trị giá 25 triệu đồng, giải B 15 triệu đồng, giải C 10 triệu đồng và giải khuyến khích mức thưởng 7 triệu đồng. Ngoài giải thưởng văn học nghệ thuật Yên Bái 5 năm, tỉnh Yên Bái vẫn duy trì giải thưởng văn học nghệ thuật Yên Bái hàng năm với 4 thể loại, đó là văn xuôi, thơ, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc và sân khấu biểu diễn, âm nhạc, điện ảnh, truyền hình. Tuy nhiên, mức thưởng hàng năm thấp hơn giải thưởng 5 năm. Theo đó, giải A mức thưởng 10 triệu đồng, giải B 7 triệu đồng và giải C là 5 triệu đồng. Đối với các tác giả đạt giải thưởng văn học nghệ thuật trung ương, mức thưởng sẽ bằng 50% mức quy định của giải thưởng trung ương tương ứng.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 15 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt trung bình 20-25%. Trong đó có một đô thị loại 3 là thành phố Yên Bái, một đô thị loại 4 là thị xã Nghĩa Lộ và 13 đô thị loại 5 với 7 thị trấn, huyện lỵ. 4 thị trấn nông trường là Nghĩa Lộ, Trần Phú, Liên Sơn, Thác Bà và 2 đô thị mới gồm Trái Hút và Gia Hội. Theo lộ trình đến năm 2020, tỉnh sẽ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái, khắc phục tiêu chí đô thị loại 2 và khắc phục tiêu chí chưa đạt của đô thị loại 3 đối với thị xã Nghĩa Lộ. Điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng thị trấn Trạm Tấu đáp ứng yêu cầu về quy mô dân số, hướng đến việc khắc phục các tiêu chí chưa đạt của đô thị loại 4. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, tỉnh Yên Bái sẽ khai thác tốt nguồn vốn trung ương và tỉnh, tiếp tục tạo thêm nguồn vốn từ quỹ đất. Bên cạnh đó, tăng thu nguồn vốn ngoài ngân sách bằng cách tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, thu hút doanh nghiệp và người dân bỏ vốn đầu tư xây dựng, mở rộng sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của chương trình quy hoạch phát triển đô thị nhằm từng bước xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển bền vững, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, có kiến trúc đô thị riêng và có môi trường chất lượng sống tốt.
Sáng nay, Công ty Điện lực Yên Bái đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện tốt việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, với điện năng tiêu thụ đạt trên 440 triệu kWh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả các chương trình tiết kiệm điện, khuyến khích được khách hàng giảm sử dụng điện vào các giờ cao điểm hoặc dịch chuyển việc sử dụng điện từ các giờ cao điểm sang các giờ thấp điểm, nên trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã tiết kiệm được gần 6,5 triệu kWh. Từ đầu năm đến nay, do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa sét kèm theo dông lốc kéo dài trên diện rộng đã gây sự cố về điện và thiết bị điện. Tuy nhiên, nhờ triển khai hiệu quả các phương án sửa chữa thay thế thiết bị kịp thời nên không gây ảnh hưởng lớn đến quá trình vận hành. Từ nay đến năm 2019, Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiệp vụ, giảm tổn thất điện năng, xử lý vi phạm sử dụng điện, tăng cường công tác kiểm tra bảo dưỡng đường dây, thiết bị vận hành trên toàn hệ thống, nâng cao ý thức tính kỷ luật cao cho nhân viên vận hành, huấn luyện về kỹ năng xử lý sự cố và nâng cao tay nghề cho khối công nhân kỹ thuật, thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp cho nhân dân, khu vực có các đường dây cao áp đi qua, không để xảy ra sự cố do lỗi chủ quan.
Năm 2019, thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn. Sau khi rà soát, huyện Văn Chấn sẽ điều động 27 công an chính quy về 9 địa phương là Suối Bu, Nậm Lành, Phúc Sơn, Sùng Đô, Sơn Lương, Trấn Thịnh, Cát Thịnh, An Lương và Thượng Bằng La. Theo đó, công an được điều động về các xã sẽ đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên. Toàn bộ số công an được điều động đều thuộc nguồn cán bộ tại công an tỉnh đang được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, chỉ huy cấp đội. Trên cơ sở biên chế của công an huyện Văn Chấn, công an tỉnh cũng sẽ tiến hành rà soát, lựa chọn điều động theo hướng ưu tiên nguồn tại chỗ của công an huyện. Cũng trong năm 2019, triển khai thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tại huyện Văn Chấn. Sẽ bố trí sắp xếp 12 chức danh là trưởng, phó công an xã và công an viên.
Hiện nay Yên Bình có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác cùng với trên 300 hộ dân nuôi cá lồng, nuôi cá quây lưới trên hồ Thác Bà. Để thúc đẩy kinh tế vùng hồ Thác Bà phát triển, tỉnh Yên Bái đã có chính sách hỗ trợ các tổ chức cá nhân nuôi cá lồng với thể tích 100 mét khối trên một lồng, với định mức kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng trên một lồng cho cá nhân, 5 triệu đồng trên một lồng cho các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã nuôi cá lồng theo quy mô từ 30 lồng trở lên và hỗ trợ 20 triệu đồng trên 1 mét vuông lưới để quây lưới nuôi cá ở các ngõ ngách hồ Thác Bà. Năm 2019, huyện Yên Bình được tỉnh hỗ trợ đầu tư mới 700 lồng cá và duyệt kinh phí hỗ trợ trên 6,7 tỷ đồng cho dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi trên hồ Thác Bà do Công ty Cổ phần Nghiên cứu Dịch vụ Công nghệ T&T triển khai thực hiện trong 2 năm 2019-2020 với quy mô 205 lồng cá với 346 tấn trên một năm. Đến nay, huyện Yên Bình đã có 1.750 lồng cá, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản là 950 hectare. Sản lượng khai thác thủy sản trên hồ Thác Bà ước đạt 4.500 trên 8.000 tấn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các cấp bộ đoàn huyện Văn Yên đã vận động thành lập các tổ hợp tác và doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, qua đó giúp giải quyết việc làm cho lao động địa phương, khuyến khích thanh niên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xuất phát từ sở thích và niềm đam mê với chim cảnh, nhận thấy nhu cầu nuôi chim của người dân ngày càng tăng, năm 2017, anh Nguyễn Văn Chiến ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đã chuyển hướng từ làm nông nghiệp sang kinh doanh chim cảnh. Đầu tư hơn 20 triệu đồng mua lồng, thức ăn và con giống, anh Chiến bắt tay vào kinh doanh. Mới đầu do chưa có kinh nghiệm, chim bị bệnh và chết nhiều, không nản chí, anh tiếp tục nhập giống và học hỏi khoa học kỹ thuật để chăm sóc. Nhờ kiên trì tỉ mỉ trong chăm sóc, nên đến nay, gia đình anh Nguyễn Văn Chiến duy trì từ 70 đến 100 con chim cảnh, thu nhập bình quân đạt từ 50 đến 70 triệu đồng một năm. Hiện tại, anh Nguyễn Văn Chiến đã hướng dẫn và hỗ trợ cho 2 đoàn viên cùng phát triển. Từ tháng 5 năm 2019, anh Chiến được tổ chức đoàn vận động tham gia tổ hợp tác nuôi chim cảnh, giúp anh có thêm kinh nghiệm, tạo nguồn thu ổn định. Anh Chiến chia sẻ như sau.
Mới đầu thì nó chỉ bắt đầu là từ đam mê nuôi chim thôi. Dần dần thì mình cảm thấy nó có thể nó có cải thiện được kinh tế thì mình phát triển quả nó cao, bởi vì là ở trên này nó ít người làm, nên mình làm ở trên này, tôi làm ở trên này là có cái mối như là mình ở trên nó dễ nhập hơn. Mình muốn làm sao mà có một cái hỗ trợ gì đấy để mình phát triển nó được rộng hơn như ở những cái vùng xuôi người ta làm ấy.
Còn đây là nhận xét của anh Nguyễn Viết Xuân, bí thư đoàn xã Mậu Đông, huyện Văn Yên.
Cái môi này thì nó đặc thù riêng, cái sở thích thứ nhất là phải có sở thích đã, để chim đã, thứ hai là có nền kinh tế nó vững thì mới chúng ta mới mới thành lập được mô hình như thế. Thì mỗi nơi là bước đầu, làm sao tôi mong là cái bước sau làm sao nhiều được đoàn viên thanh niên có nhiều mô hình kinh tế, làm sao nó mới lạ và phát triển ngày nó mạnh hơn. Phát huy được thì thứ nhất là cần phải sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để làm sao tạo vốn cho đoàn viên thanh niên. Thứ hai là làm sao được liên kết, như các đồng chí vừa biết, và liên kết làm sao được giữa xã này với xã kia và giữa huyện này với huyện kia với cả những tổ hợp tác này, làm sao được nhân rộng được cái mô hình và làm sao uy tín cái mô hình như thế.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thanh niên Phạm Đức Trọng ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đi làm xây dựng tại Hà Nội. Sau hơn 10 năm đi làm thuê, có vốn, Trọng trở về quê hương để phát triển kinh tế, mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, lại được tổ chức đoàn vận động khuyến khích, Trọng cùng hai người bạn mở công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và dịch vụ Trọng Tín với tổng vốn điều lệ 2,4 tỷ đồng. Trong quá trình thành lập doanh nghiệp, Phạm Đức Trọng nhận được sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của huyện đoàn từ việc hoàn thiện giấy phép kinh doanh, tìm đối tác xây dựng. Sau hơn 2 tháng thành lập, công ty đã giải quyết việc làm cho 14 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân đạt từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Anh Trọng chia sẻ như sau.
Từ khi chúng tôi về đây thành lập doanh nghiệp là cũng được 2 tháng. Hơn 2 tháng một chút thì cũng thứ nhất là bước đầu từ khi về là cũng được phía đoàn thể huyện Văn Yên tạo điều kiện từ giấy phép, thủ tục làm giấy phép đăng ký kinh doanh dưới sở kế hoạch, là phía đoàn huyện cũng cử một người đi để hướng dẫn làm thủ tục. Và cái thứ hai là trong quá trình về đây ở những công trình đầu tiên thì phía đoàn huyện cũng giới thiệu và dẫn dắt một số chủ đầu tư, một số đối tác để làm việc về vật tư cũng như là về giới thiệu nguồn việc để thi công. Đối với cá nhân tôi là được về đây là tạo ra những cái sản phẩm nhà đẹp để đóng góp cho quê hương, đây là quê hương. Và cái thứ hai là cũng tạo được một số nguồn công ăn việc làm cho các chú, các bác và anh em.
Nhằm khuyến khích đoàn viên thanh niên khởi nghiệp làm giàu, trong những năm qua, huyện đoàn Văn Yên đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, tổ chức lớp tập huấn khởi sự sáng tạo, khởi sự doanh nghiệp, thu hút 60 đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó hỗ trợ doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các mô hình kinh tế, hợp tác xã trong độ tuổi đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế. Ngoài ra, huyện đoàn còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn ủy thác tại 17 xã với tổng số dư nợ gần 70 tỷ đồng. Chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, huyện đoàn Văn Yên đã ra mắt 8 tổ hợp tác và 2 doanh nghiệp với đa dạng các ngành nghề như sản xuất chế biến đồ thủ công mỹ nghệ, chăn nuôi gà, chăn nuôi thủy sản, chăn nuôi thỏ, trồng tre măng Bát Độ. Chị Lê Thị Thu Hương, Phó Bí thư huyện đoàn Văn Yên cho biết.
Và thực hiện theo cái sự chỉ đạo của huyện ủy cũng như là tỉnh đoàn Yên Bái về cái thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy, thì huyện đoàn Văn Yên cũng đã xây dựng các kế hoạch triển khai và giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ sở đoàn. Và với cái 12 chỉ tiêu được giao thì đến nay chúng tôi đã hoàn thành được 3 cái chỉ tiêu, đó là về tổ hợp tác xã và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Thì đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ với các đồng chí, cũng như để giúp đỡ các đồng chí hoàn thiện các cái thủ tục để thành lập cũng như là ra mắt cái tổ hợp tác xã và doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Và cũng đồng thời là chúng tôi cũng luôn chủ động trong cái việc là giúp đỡ họ tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, cũng như là kết nối đầu ra sản phẩm thông qua các kênh như hỗ trợ thương mại, và cũng là tuyên truyền trên cái hệ thống trang Facebook của tuổi trẻ Văn Yên. Thực hiện cái chương trình hành động 4 của tỉnh ủy thì đối với 12 chỉ tiêu được giao thì chúng tôi đang gặp khó khăn với hai vấn đề, đó là cái vấn đề về doanh nghiệp cũng như là cái vấn đề mà giúp đỡ thanh niên thoát nghèo trong cái năm 2019 ấy, thì có hai cái nội dung đấy là chúng tôi đang gặp khó khăn. Thì chúng tôi cũng đang có những cái giải pháp, ví dụ như đối với cái thoát nghèo của thanh niên thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch để chỉ đạo các cái cơ sở đoàn, khối cơ quan là sẽ có những cái việc hỗ trợ về con giống hay là về tiền mặt hay là về giúp đỡ ngày công lao động để cho các đồng chí có thể là tìm ra cái hướng đi mới trong cái thời gian tới.
Thời gian tới, để các tổ hợp tác xã và doanh nghiệp do thanh niên làm chủ phát huy được hiệu quả, huyện đoàn Văn Yên sẽ thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tiến độ thực hiện của các đơn vị, đồng thời tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ thanh niên thoát nghèo bền vững, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Trong 6 tháng đầu năm, đội cảnh sát giao thông trật tự huyện Văn Yên đã tuần tra kiểm soát. Qua đó đã phát hiện và xử lý gần 1.250 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đội đã lập biên bản xử phạt gần 770 trường hợp vi phạm với số tiền trên 920 triệu đồng, đã tạm giữ 575 xe mô tô, 8 xe ô tô, tước giấy phép lái xe trên 60 trường hợp. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã giảm so với trước. Trong 6 tháng trên địa bàn huyện xảy ra 6 vụ tai nạn, làm 1 người chết, 10 người bị thương. Từ nay đến cuối năm, Công an huyện Văn Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo đội cảnh sát giao thông trật tự và công an các xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời triển khai các giải pháp tuần tra kiểm soát và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi tham gia giao thông để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một tàu quân sự của Mỹ đã bắn rơi máy bay không người lái của Iran tại eo biển Hormuz. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định do máy bay không người lái của Iran tiếp cận tàu chiến Mỹ ở khoảng cách gần, đe dọa tới sự an toàn của thủy thủ đoàn, nên tàu chiến Mỹ buộc phải bắn hạ để tự vệ. Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ có quyền bảo vệ con người, thiết bị và lợi ích của mình. Ông Trump cũng kêu gọi các quốc gia hợp tác với Mỹ nhằm đảm bảo an toàn cho các con tàu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phát biểu khi đang có cuộc họp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại New York, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif lại khẳng định nhà nước Hồi giáo chưa nhận được thông tin về việc này nhưng đang tiến hành điều tra làm rõ. Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của nhóm các nước có nền công nghiệp phát triển G7 đã bế mạc với tuyên bố nhất trí về mặt nguyên tắc việc đánh thuế các tập đoàn công nghệ khổng lồ và đưa ra các quy định nghiêm ngặt đối với đồng tiền điện tử. Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G7 nhất trí sẽ đánh thuế đối với các tập đoàn công nghệ như Facebook hay Google để ngăn chặn các tập đoàn này tìm cách lách luật và trốn thuế. Về tiền điện tử, G7 nhấn mạnh tất cả đồng tiền điện tử kể cả Libra mà Facebook dự kiến phát hành sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định cao nhất để bảo vệ thông tin người dùng. Các quan chức G7 đặc biệt quan tâm đến dự án tiền ảo của Facebook do mạng xã hội này có đến hơn 2 tỷ người dùng. Bên cạnh đó, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G7 cũng thảo luận về ứng cử viên sẽ thay thế bà Christine Lagarde làm Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 18 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington không loại trừ khả năng áp đặt lệnh trừng phạt tới Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới thương vụ mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Tuyên bố của Tổng thống Trump trái ngược với phát biểu trước đó khi ông chủ Nhà Trắng phủ nhận chính quyền Washington sẽ xem xét áp đặt trừng phạt của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một diễn biến khác, ngày 18 tháng 7, Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rostec của Nga cho biết Moscow sẵn sàng cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ chiến đấu cơ Su-35 nếu nước này thể hiện mong muốn phù hợp. Đề xuất này được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình chế tạo F-35 của NATO. Động thái của Mỹ nhằm đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, Washington cho rằng máy bay F-35 không tương thích với hệ thống phòng không S-400. Ngày 18 tháng 7, Hạ viện Anh đã thông qua một điều khoản nhằm gây khó khăn nếu Thủ tướng mới tìm cách thúc đẩy kịch bản Brexit mà không đạt thỏa thuận. Điều khoản do các nghị sĩ Đảng Bảo thủ và Công đảng đề xuất này nhằm gây khó khăn nếu Thủ tướng mới tìm ra cách thúc đẩy kịch bản Brexit không qua thỏa thuận bằng cách đình chỉ hoạt động của Quốc hội, một cách để tránh phải đưa thỏa thuận Brexit thông qua Hạ viện. Kết quả cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Bảo thủ sẽ được công bố vào tuần tới. Người giành chiến thắng sẽ trực tiếp trở thành thủ tướng mới của Anh sau khi được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị phê chuẩn. Cả hai ứng cử viên cho chức thủ tướng Anh là cựu ngoại trưởng Boris Johnson và ngoại trưởng Jeremy Hunt đều ủng hộ quan điểm Anh rời EU vào ngày 31 tháng 10. Trước đó, Quốc hội Anh nhiều lần bác bỏ thỏa thuận Brexit mà chính phủ của bà Theresa May đạt được với Liên minh châu Âu EU, nhưng cũng bỏ phiếu phản đối Brexit không khỏi thỏa thuận. Nếu Anh tiến hành Brexit không thỏa thuận, Anh và EU sẽ phải thực hiện các giao dịch thương mại dựa trên quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Điều này sẽ khiến các chi phí liên quan tăng lên, ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế chung. Chính phủ và người dân Congo đã bày tỏ lo ngại việc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố dịch Ebola ở nước này là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu, sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế của đất nước. Mục đích của WHO khi tuyên bố dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, là nhằm thu hút sự quan tâm của chính phủ các nước, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới đã làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ các nước láng giềng đóng cửa biên giới với Congo, ảnh hưởng đến thương mại và du lịch. Bộ Y tế Congo đã đưa ra một thông báo khẳng định chấp nhận tuyên bố của WHO. Hồi tháng trước, WHO đã từ chối đưa ra một tuyên bố tương tự sau khi phát hiện một ca bệnh tại Uganda và đã phải hứng chịu chỉ trích từ các tổ chức nhân đạo. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã thành lập các tổ hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là trồng trọt chăn nuôi. Hiện nay, các tổ hợp tác đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Thời gian trong quân ngũ, anh Nguyễn Ngọc Lợi ở thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên được học nghề mộc. Sau khi ra quân, Lợi đi làm thuê 4 năm ở Vĩnh Phúc. Đến năm 2017, Lợi quyết định về quê mở xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Với số vốn 70 triệu đồng bố mẹ hỗ trợ, Lợi đã đầu tư mua máy móc và nhập gỗ về làm giường, tủ phục vụ bà con trong xã. Các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ do anh Lợi sản xuất ra đến đâu đều bán hết đến đó. Mỗi tháng có thêm 4 đến 5 đơn hàng, trừ chi phí, cho thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Vừa qua được sự vận động của tổ chức Đoàn Thanh niên xã, Nguyễn Ngọc Lợi đã tham gia tổ hợp tác sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, giúp chàng thanh niên trẻ được tham gia vào mô hình liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Anh Nguyễn Ngọc Lợi, thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Cũng vẫn muốn mở rộng đầu tư thêm một chút về mình muốn sản xuất cho nó, gọi là nhiều người anh em ở đây thì cũng muốn đến làm ấy. Thì mình muốn mở rộng xưởng để tiếp tục để thuê thêm người về làm. Tôi mong muốn là thì bên đoàn thanh niên mình sẽ hỗ trợ cho mình một số cái vốn vay hay là cái gì để mình có thể mình hay là quảng bá mặt hàng cho mình để mình có thể mình thuận tiện hơn về công việc của mình.
Trước đây gia đình ông Lê Văn Đồng, thôn Tân Thành, xã Yên Thái trồng ngô, sắn trên diện tích đất vườn quanh nhà, tuy nhiên hiệu quả không cao. Từ năm 2012, ông Đồng chuyển đổi sang trồng 100 gốc bưởi diễn nhằm tăng thu nhập. Để chọn được cây giống tốt, ông Đồng đã xuống vùng bưởi diễn Hà Nội để mua, đồng thời học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm trồng và chăm sóc bưởi. Nhờ chịu khó áp dụng đúng quy trình nên vườn bưởi của gia đình ông sinh trưởng phát triển tốt. Ông còn sử dụng thuốc sinh học để diệt ruồi vàng và hạn chế ong châm quả, do đó tỷ lệ đậu quả của cây tương đối cao. Hiện nay gia đình ông Đồng có trên 200 gốc bưởi, trong đó có 100 gốc đang cho thu hoạch. Mỗi năm từ trồng bưởi diễn, gia đình ông thu về từ 30 đến 50 triệu đồng tiền lãi. Ông Lê Văn Đồng, thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Giống bưởi diễn này thì nó ưa những cái vùng đất là phù sa. Cái đây đất đây chủ yếu là đất cát pha phù sa thì về chất lượng quả nó là rất tốt. Khi vạch quả thì để đảm bảo thì cái bưởi này đúng ra là theo ấy là bắt đầu từ năm thứ 7 trở đi thì là quả nó bắt đầu nó có chất lượng. Đấy. Như năm nay cái vườn bưởi này thì là vào năm thứ 7, tuổi của năm thứ 7 thì là chất lượng thì bắt đầu là có hiệu quả.
Khí hậu đất đai thuận lợi để phát triển cây ăn quả, những năm qua chính quyền xã Yên Thái đã khuyến khích người dân chuyển đổi các cây trồng kém hiệu quả sang trồng bưởi diễn. Hiện toàn xã có 20 hectare cây ăn quả, đã có 6 hộ tham gia vào tổ hợp tác. Các gia đình thường xuyên trao đổi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm. Thời gian tới, xã Yên Thái sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân về vốn khoa học để hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả, giúp tăng thu nhập cho người dân. Là một trong những tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền xã đã giao cho từng tổ chức chính trị xã hội vận động hội viên thành lập tổ hợp tác. Đến nay toàn xã đã ra mắt được 10 tổ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, thu hút gần 60 tổ viên tham gia. Từ nay đến hết năm 2019 sẽ ra mắt thêm 5 tổ hợp tác. Để các tổ hợp tác phát huy hiệu quả, thời gian tới các cấp các ngành cần tích cực quan tâm mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về sinh kế và dịch vụ sản xuất, giúp người dân nâng cao năng suất chất lượng cây trồng vật nuôi, góp phần ổn định cuộc sống. Anh Lương Tuấn Cảnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Với Hội Nông dân chúng tôi cũng đã ra mắt được 2 cái tổ hợp tác xã trồng cây ăn quả. Và cho đến nay thì hiệu quả là phải nói rằng là bà con nhân dân cũng đã nhận thức được. Đến nay thì đối với bà con nhân dân là cũng đã phát triển cây ăn quả. Tức là canh tác những chỗ mà không trồng được lúa, rồi là đất kém hiệu quả, chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và chăn nuôi. Thì cho đến nay thì phải nói rằng là đời sống của nhân dân đã được tăng lên rất là nhiều. Và đối với địa bàn xã Yên Thái thì phải nói rằng là về trồng cây ăn quả như cây bưởi là cũng rất là thích hợp, cho thu nhập cũng rất là cao. Đối với bà con nhân dân là cũng đã tin tưởng và đã phát triển cũng rất là nhiều.
Việc thành lập các tổ hợp tác là hình thức liên kết chuỗi giữa các nhóm hộ nhằm phát triển nông nghiệp một cách bền vững. Nhờ làm ăn có hiệu quả, các tổ hợp tác trên địa bàn xã Yên Thái đã thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Barca đã nâng giá hỏi Neymar với điều kiện vô cùng hấp dẫn là 90 triệu bảng cộng hai cầu thủ bất kỳ trong danh sách 6 người mà Barca đưa ra mà Paris Saint-Germain có thể chọn. Sau 2 năm tại Paris, ngôi sao người Brazil Neymar công khai bày tỏ sự hối hận và muốn ra đi càng sớm càng tốt. Juve, MU, Real và Barca ngay lập tức phát đi tín hiệu sẵn sàng đưa Neymar về, nhưng chỉ có đội bóng xứ Catalang là sốt sắng nhất. Do đã chi quá nhiều tiền cho ngôi sao người Pháp, 120 triệu euro, nên Barca phải co kéo để làm thỏa mãn các điều kiện hòng sở hữu được Neymar. Một số tờ báo uy tín của xứ sở sương mù cho hay, MU đã chính thức đề nghị hỏi mua sát thủ của Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang với giá 62 triệu bảng. Trước bối cảnh mà Inter đang theo rất sát Lukaku và gần như sẽ có cầu thủ này, đội chủ sân Old Trafford đã tính đến trường hợp tìm kiếm một tiền đạo tài năng để thay thế cầu thủ người Bỉ. Arsenal vừa đạt được thỏa thuận chiêu mộ sao trẻ của Real là Dani Ceballos theo bản hợp đồng mượn tới hết mùa giải nhưng không kèm theo điều khoản mua đứt. Arsenal sẽ phải trả số tiền lương là 2,7 triệu bảng mỗi mùa cho cầu thủ này. Dani Ceballos có thể là một cầu thủ đầy tài năng và là ngôi sao triển vọng trong tương lai. Ban lãnh đạo Atlético vừa chính thức xác nhận đã chiêu mộ thành công trung vệ Mario Hermoso từ Espanyol với bản hợp đồng 5 năm. Vì chiến lược gia người Đức Jurgen Klopp đã lên tiếng khẳng định ông sẽ gắn bó với Liverpool ít nhất là hết 3 năm hợp đồng. Trước đó, trong những lần trả lời báo chí ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, huấn luyện viên Jurgen Klopp thường xuyên lảng tránh những câu hỏi liên quan đến vấn đề gian hợp đồng với Liverpool. Điều này khiến các cổ động viên của The Kop không khỏi lo lắng. Không hẹn trước, hai ngôi sao được kỳ vọng nhất là Rory McIlroy và Tiger Woods cũng có khởi đầu tệ hại tại The Open 2019 ở sân Royal Portrush, Bắc Ireland. Sau khi golf thủ chủ nhà McIlroy đạt điểm dương 8, Tiger Woods kết thúc vòng với dương 7 và xếp thứ 144. Trong khi đó, áp lực lớn từ khán giả khiến Rory McIlroy khởi đầu thảm họa tại sân Royal Portrush. Trong lần đầu tiên được giữ mayor ở quê nhà Bắc Ireland, McIlroy gặp vấn đề tâm lý. Sau khi tốn 8 gậy cho hố số 1 par 4, chủ nhân 4 major đã bỏ lỡ birdie ở hố kế tiếp và bogey ở hố số 3. Hai birdie ở hố số 7 và số 9 giúp golf thủ 30 tuổi đạt điểm dương 3 sau 9 hố, nhưng không thể cứu vãn vòng đấu thảm họa. Tay đua người Anh Michael Stenscott đã thể hiện sự xuất sắc để cán đích đầu tiên ở vòng 1 trong chặng đua khó khăn nhất giải vòng quanh nước Pháp 2019 Tour de France với 209,5 km. Simon Yates, tay đua của đội Michael Stenscott, đã dẫn đầu trong khoảng 10 phút cuối và anh duy trì khoảng cách an toàn với nhóm áp đuổi. Yates trở thành tay đua thứ 98 trong lịch sử giành chiến thắng ở cả 3 giải Grand Tour là Giro d'Italia và Tour de France và Luis Vellante.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 7 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Ngày giảm mây, trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 tới 23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có dông. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 28 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maglay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.